Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ Sáu, ngày 31 tháng 7 có những nội dung chính sau đây.
Những đổi mới công tác bầu cử trong Đảng sẽ luôn là tiền đề, là cơ sở quan trọng để đổi mới chế độ bầu cử của nhà nước ta trong giai đoạn tiếp theo.
Thành phố Thái Nguyên tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.
Ngành giáo dục đào tạo thành phố Thái Nguyên dồn lực cho chương trình giáo dục phổ thông mới. Sau đây là nội dung chi tiết.
Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên tăng cường đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18 và Đại hội đại biểu tỉnh Thái Nguyên lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.
Chiều ngày 30 tháng 7, đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã chủ trì hội nghị đánh giá tiến độ, kết quả thực hiện công tác tuyên truyền phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13. Tham dự có đại diện các sở, ban ngành liên quan và các cơ quan báo chí của tỉnh. Các đại biểu đã nghe đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo chi tiết về các nội dung trong công tác tuyên truyền phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 20. Việc trang trí khánh tiết bên trong và ngoài hội trường, chương trình nghệ thuật và các hoạt động khác, công tác tuyên truyền trực quan cấp tỉnh, việc lắp đặt các cụm pano, cụm biểu trưng, bục trang trí, căng treo băng rôn tại các tuyến đường, tuyến phố, cơ quan, trường học, công tác tuyên truyền trực quan tại các địa phương, v.v. Để công tác tuyên truyền phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh được chuẩn bị chu đáo, các đại biểu đã thảo luận, đề xuất một số nội dung liên quan đến công tác tuyên truyền trực quan như lắp đặt hệ thống màn hình ngoài trời, đèn trang trí tại các tuyến phố trung tâm ở thành phố Thái Nguyên, trồng thêm cây xanh, vệ sinh đô thị bảo đảm cảnh quan xanh, sạch, đẹp, tuyên truyền hướng dẫn các cơ quan đơn vị và nhân dân treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu, các cơ quan báo chí của tỉnh chuẩn bị các ấn phẩm tuyên truyền phục vụ đại hội. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Vũ Hồng Bắc đề nghị các cơ quan đơn vị tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nội dung tuyên truyền trực quan, nội dung tuyên truyền trước, trong và sau đại hội cần quán triệt sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của đại hội Đảng bộ các cấp, sớm hoàn thiện các công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh, các hạng mục trang trí đô thị, cùng với đó tăng cường công tác tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ các cấp đến các xóm bản, vùng sâu xa thông qua việc tổ chức các buổi liên hoan văn nghệ quần chúng.
Uy tín, phẩm chất và năng lực của những người được bầu vào cấp ủy các cấp tạo nên sức mạnh và niềm tin tưởng của đảng viên, quần chúng nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Do vậy, đổi mới công tác bầu cử trong Đảng để đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu công tác cán bộ, công tác xây dựng Đảng trong điều kiện phát huy dân chủ, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế đang là một yêu cầu có tính cấp thiết. Đảng ta luôn coi trọng công tác bầu cử, xem đây là khâu quan trọng trong công tác cán bộ. Nhiều nhiệm kỳ qua, cùng với đổi mới các khâu trong công tác cán bộ, công tác bầu cử trong Đảng cũng có nhiều đổi mới, đáp ứng yêu cầu công tác xây dựng Đảng. Các quy định về bầu cử trong Đảng luôn bám sát và tuân thủ đúng điều lệ, các nghị quyết Đại hội Đảng, các quy định của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng thời bảo đảm phù hợp với tình hình thực tiễn của công tác xây dựng Đảng và yêu cầu, mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo của Đảng trong từng giai đoạn. Mới đây, ngày 20 tháng 3 năm 2020, Ban Bí thư Trung Đảng vừa ban hành hướng dẫn số 03/HGTU về một số vấn đề cụ thể trong thực hiện quy chế bầu cử trong Đảng. Hướng dẫn số 03/HGTU. Theo đó, có 3 sửa đổi bổ sung lớn thể hiện chặt chẽ hơn nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác cán bộ. Cùng với đổi mới về lấy phiếu giới thiệu bí thư cấp ủy và kiểm phiếu bằng máy tính, lần đầu tiên Đảng quy định rõ trách nhiệm người đề cử trong việc giới thiệu nhân sự cấp ủy tại đại hội. Để đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, năm 2014, Ban Chấp hành Trung Đảng đã ra quyết định số 244 QĐTU ban hành quy chế bầu cử trong Đảng với nhiều quy định chặt chẽ. Theo đó, khi đã thực hiện nghiêm túc chặt chẽ quy trình chuẩn bị danh sách đề cử, thì các ủy viên cấp triệu tập đại hội sẽ không được tự ứng cử, cũng như không nhận đề cử ở đại hội nữa. Tuy nhiên, ràng buộc này không ngăn cản hoàn toàn quyền đề cử, tự ứng cử ở đại hội. Bởi khi ra đại hội, các đại biểu vẫn có thể giới thiệu đảng viên khác, và đảng viên không phải là cấp ủy viên triệu tập đại hội vẫn có quyền tự ứng cử, nhận đề cử để xem xét đưa vào danh sách bầu cấp ủy khóa mới. Việc giới thiệu, đề cử, nhận đề cử, tự ứng cử tại đại hội không phải qua các quy trình chặt chẽ như các ứng viên đã nằm trong danh sách do cấp ủy chuẩn bị. Khiếm khuyết này đã được Ban Tổ chức Trung ương phát hiện qua tổng kết đại hội đảng bộ các cấp khóa 12 của Đảng và có phương án khắc phục, thể hiện trong hướng dẫn số 03/HCTU. Hướng dẫn lần này được bổ sung một điểm riêng về trách nhiệm của người đề cử trong việc giới thiệu nhân sự tham gia cấp ủy tại đại hội. Cụ thể, tại đại hội, người đề cử nhân sự tham gia cấp ủy phải chịu trách nhiệm trước đại hội về tiêu chuẩn, điều kiện tham gia cấp ủy của người mà mình đề cử. Sau đại hội, nếu xác minh người được đề cử không đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định, thì tùy theo mức độ vi phạm, người đề cử sẽ bị xem xét xử lý theo quy định của Đảng. Đây là bổ sung rất quan trọng, vì thực tế qua các kỳ đại hội có hiện tượng đến đại hội, có khi do cả nể nhau, xuê xoa, các đại biểu tiếp tục giới thiệu, ông giới thiệu tôi giới thiệu ông. Như thế, nếu cứ đưa hết vào danh sách bầu cử, thì sẽ khó đảm bảo chất lượng, chưa kể không công bằng với số ứng viên đã được các cơ quan chuyên môn, cấp ủy rà soát, thẩm tra kỹ qua các bước thực hiện quy trình nhân sự. Triển khai đại hội các chi bộ, đảng bộ cơ sở, cấp xã phường thị trấn trên địa bàn tỉnh thời gian qua cũng đã có trường hợp xảy ra. Trong đại hội chi bộ, có đồng chí cấp ủy viên khóa cũ không có trong danh sách do cấp ủy đề cử, nhưng ra đại hội vẫn được đảng viên giới thiệu tái cử. Theo quy chế bầu cử thì đồng chí này không được nhận đề cử. Hoặc cũng có trường hợp ra đại hội lại phát sinh thêm nhân sự được giới thiệu bổ sung, nhưng do khâu chuẩn bị của cấp ủy các cấp cẩn thận, lại có sự giám sát hướng dẫn của đảng ủy cấp trên ngay tại đại hội nên không có trường hợp nào thực hiện sai quy chế. Có thể nói, quy chế hướng dẫn bầu cử trong đảng ở từng cấp từ trung ương đến địa phương đều chuẩn bị khá đầy đủ. Song nếu chúng ta chủ quan, không nghiên cứu kỹ, nhất là những điểm mới của mỗi kỳ đại hội sẽ rất dễ phát sinh những tình huống không thể lường hết được. Điều 13 quy chế bầu cử trong đảng nêu rõ, cấp ủy viên cấp triệu tập đại hội không được đề cử nhân sự ngoài danh sách do cấp ủy đề cử, không được ứng cử và nhận đề cử nếu không có tên trong danh sách đề cử của cấp ủy. Một số đồng chí đảng viên dù đã nghiên cứu nhưng lại hiểu phiến diện, cho rằng quy chế này chỉ dành cho đại hội cấp đảng bộ, còn đối với chi bộ thì không cần. Trong khi đó, quy chế được áp dụng từ cấp chi bộ đến ban chấp hành trung ương. Bầu cử trong đảng không chỉ giúp lập ra các cấp ủy đảng để thực hiện các nhiệm vụ quyền hạn của tổ chức đảng theo quy định của điều lệ đảng, mà còn là căn cứ có ý nghĩa quyết định để đảng phân công cán bộ nắm giữ các vị trí lãnh đạo, quản lý quan trọng trong hệ thống chính trị. Đây là công tác vô cùng hệ trọng, bảo đảm cho mọi đảng viên thực hiện quyền bầu cử theo quy định của điều lệ đảng để lựa chọn những người có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín vào cấp ủy một cách dân chủ, nghiêm túc. Những đổi mới công tác bầu cử trong đảng sẽ luôn là tiền đề, là cơ sở quan trọng để đổi mới chế độ bầu cử của nhà nước ta trong giai đoạn tiếp theo.
Thành phố Thái Nguyên chung sức phòng chống dịch COVID-19.
Sáng ngày 30 tháng 7, đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh đã đến kiểm tra công tác phòng chống dịch tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh. Trước diễn biến mới của dịch bệnh, trung tâm đã chủ động chuẩn bị nguồn lực, đảm bảo vật tư, trang thiết bị y tế cho công tác phòng chống dịch. Đặc biệt, trung tâm đã thành lập và duy trì các đội phản ứng nhanh nhằm kiểm tra, giám sát, hỗ trợ tuyến dưới trong công tác phòng chống dịch COVID-19 và triển khai các biện pháp cách ly tại địa phương. Tính đến nay, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh là một trong ba đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh, cùng Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, Bệnh viện A có đủ điều kiện an toàn sinh học, cơ sở vật chất và nhân lực, được cấp phép xét nghiệm SARS-CoV-2. Đồng chí Dương Văn Lượng đã ghi nhận và đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực của tập thể Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh trong công tác phòng chống dịch COVID-19, đồng thời yêu cầu tập thể lãnh đạo, cán bộ y tế của Trung tâm cần nêu cao tính chủ động, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống mới của dịch COVID-19, chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, vật tư y tế cho đội ngũ cán bộ làm công tác phòng chống dịch, tăng cường chỉ đạo, hỗ trợ tuyến dưới trong phòng chống dịch và nắm bắt tình hình hoạt động của các đơn vị, tiếp tục tham mưu cho ngành y tế, ban chỉ đạo cấp tỉnh các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong thời gian tới.
Thưa quý vị và các bạn, Qua hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm thường xuyên, kể từ ngày 23 tháng 7 năm 2020 đến nay, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên không có trường hợp nào nhiễm COVID-19. Tuy nhiên, có nguy cơ dịch bệnh xâm nhập cao. Vì thế, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 của thành phố đã chỉ đạo các địa phương, đơn vị tăng cường các biện pháp chủ động, thiết thực để phòng chống dịch. Theo báo cáo của Ban chỉ đạo cấp thành phố, tính đến 16 giờ ngày 30 tháng 7, trên địa bàn có 38 người nước ngoài nhập cảnh đang được theo dõi trong thời gian 14 ngày. Số người từ Đà Nẵng, Quảng Ngãi trở về hoặc đến Thái Nguyên là trên 1.600 người, trong đó có 53 trường hợp trở về từ vùng có dịch đang được cách ly tại nhà và nơi cư trú. Qua lấy mẫu xét nghiệm 74 trường hợp cho kết quả 41 trường hợp âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2. Hiện nay, các phòng ban, đơn vị, đoàn thể, phường xã trên địa bàn tiếp tục triển khai các nội dung hoạt động phòng chống dịch COVID-19 theo lĩnh vực và địa bàn phụ trách, tăng cường các biện pháp nắm bắt thông tin người dân đến và đi từ vùng có dịch, tiếp tục tăng cường công tác truyền thông về phòng chống dịch COVID-19, yêu cầu người dân từ thành phố Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Quảng Nam đến hoặc trở về thành phố Thái Nguyên kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2020, nghiêm túc khai báo với cơ quan y tế gần nhất và Ủy ban Nhân dân phường xã. Tiếp tục duy trì hoạt động của đội phản ứng nhanh thành phố Thái Nguyên, tổ công tác tự quản tại xóm tổ dân phố thực hiện đi từng ngõ, gõ từng nhà nhằm kịp thời phát hiện các trường hợp nghi nhiễm COVID-19 trong cộng đồng.
Nhằm tăng cường công tác phát hiện sớm ca bệnh để khoanh vùng, cách ly, điều trị kịp thời, giảm lây nhiễm ca bệnh, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 thành phố yêu cầu các phòng ban, đơn vị, các tổ chức chính trị xã hội thành phố, Ủy ban Nhân dân các xã phường thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và thành phố về tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19, rà soát các trường hợp trở về từ thành phố Đà Nẵng, thành phố Quảng Ngãi, rà soát điều tra, báo cáo các trường hợp trở về từ thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Quảng Nam. Cụ thể, thành phố Hà Nội, chuyến bay Đà Nẵng, Hà Nội, số hiệu VN166 và VN168 ngày 15 tháng 7 năm 2020. Pizza A1 Fresco, số 106 Trần Thái Tông, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, từ ngày 16 đến ngày 22 tháng 7 năm 2020. Nhà thuốc Nam Xuân, số 274 Mễ Trì Thượng, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, ngày 24 tháng 7 năm 2020. Phòng khám Thái Hà, ngõ 178 Phố Thái Hà, Đống Đa, sáng ngày 28 tháng 7 năm 2020. Thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện Triều An, 425 Kinh Dương Vương, An Lạc, Bình Tân, từ 21 giờ đến 22 giờ ngày 21 tháng 7 năm 2020. Bệnh viện Quốc tế City, số 3, đường số 17A, Bình Trị Đông B, Bình Tân, từ 21 giờ 15 phút ngày 21 tháng 7 năm 2020 đến ngày 22 tháng 7 năm 2020. Khách sạn Thanh Danh 2, số 624 Nguyễn Chí Thanh, phường 4, quận 11, chiều ngày 21 tháng 7 năm 2020 và sáng ngày 22 tháng 7 năm 2020. A1 Mall, Bình Tân, số 1, đường số 17A, Bình Trị Đông B, Bình Tân, từ ngày 22 đến ngày 26 tháng 7 năm 2020. Tỉnh Quảng Nam, Bánh Mì Phượng, 2B, Phan Châu Trinh, Cẩm Châu, Hội An, chiều ngày 14 tháng 7 năm 2020. Hội An Steel, Marina Riot và Spa, số 74, đường 18, phường Minh An, Hội An, ngày 24 tháng 7 năm 2020, đến 14 giờ, chiều ngày 25 tháng 7 năm 2020. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố yêu cầu các phường xã lập danh sách rà soát gửi về Ủy ban Nhân dân thành phố qua phòng y tế vào 15 giờ hàng ngày để tổng hợp báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh và Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh.
Thưa quý vị, có thể nói rằng đến thời điểm này, dịch bệnh COVID-19 tại nước ta đã cơ bản được kiểm soát. Tuy nhiên, không vì thế mà chúng ta được phép chủ quan, lơ là trong việc thực hiện các biện pháp phòng bệnh, trong đó có việc đeo khẩu trang. Thế nhưng ngay tại một nơi có yếu tố dịch tễ phức tạp như bệnh viện, phóng viên vẫn bắt gặp những người đến khám, chăm người nhà mà không đeo khẩu trang hoặc đeo một cách đối phó. Lý do mà họ đưa ra đó là...
Thực ra là việc mình không đeo khẩu trang, thứ nhất là cảm thấy bản thân mình khỏe, thứ hai là mọi người cũng đeo hết rồi, thực ra là mình không đeo thì mình cũng không có tiếp xúc được với cả mọi người.
Vào đây thực ra là mọi người là bảo đeo khẩu trang cảm thấy đang khó chịu, nên là ngồi nên là cũng còn phải hé xuống chứ cũng có phải là che hẳn đâu.
Các chuyên gia cảnh báo hiện nay dịch bệnh COVID-19 vẫn tiềm ẩn nguy cơ diễn biến phức tạp, khó lường. Vì thế, việc đeo khẩu trang vẫn là một biện pháp quan trọng để bảo vệ sức khỏe bản thân và những người xung quanh. Phóng viên kênh VOV Sức Khỏe có bài tổng hợp ý kiến chuyên gia về vấn đề này.
Một nghiên cứu gần đây của các nhà khoa học Mỹ đã chỉ ra rằng nhóm protein hình gai của virus SARS-CoV-2 mạnh gấp 4 lần so với virus SARS năm 2002. Điều đó có nghĩa là các giọt bắn chứa virus SARS-CoV-2 có thể bám chặt vào khí quản và chỉ cần lượng nhỏ cũng đủ để lây nhiễm. Vì thế, theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Viết Nhung, Chủ tịch Hội Phổi Việt Nam, đeo khẩu trang là biện pháp cần thiết để phòng dịch lây lan.
Là lây từ người sang người, thông qua những cái giọt bắn từ người bị bệnh, tức là dịch tị hầu, dục phế quản vân vân, đấy, bắn ra ngoài hoặc là trực tiếp hoặc là gián tiếp và thông qua tay của mình. Cho nên chúng tôi vẫn khuyến khích phải đeo khẩu trang, khẩu trang thông thường, khẩu trang y tế. Thậm chí nếu không có khẩu trang y tế, khẩu trang vải cũng được để ngăn chặn những cái giọt bắn đi ra ngoài cách trực tiếp.
Đồng tình với quan điểm này, các chuyên gia đều cho rằng hầu hết các loại khẩu trang trên thị trường hiện nay đều có thể ngăn giọt bắn. Do vậy, người dân có thể lựa chọn khẩu trang vải thông thường để thay thế cho khẩu trang y tế hay N95. Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Ngoạn, trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Phổi Trung ương, việc sử dụng khẩu trang N95 không đúng cách còn gây khó chịu và phản tác dụng.
Chúng ta sẽ đeo khẩu trang làm sao mà cái vòng kim loại nó sẽ phía lên phía trên và phải khít ôm chặt lấy mũi, má và miệng. Khi đeo cái khẩu trang N95 này nó cảm giác cho người đeo thì rất là khó thở nếu như đeo đúng cách. Ngoài ra thì chúng ta sử dụng các cái khẩu trang chỉ cần có 3 lớp lọc không khí là được.
Với khẩu trang y tế, sau một lần sử dụng, nhìn bằng cảm quan thì nó vẫn khá là sạch. Vì thế nhiều người lại muốn dùng thêm vài lần, nhất là trong bối cảnh sản phẩm này đang khan hàng, tăng giá. Về vấn đề này, bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Ngọc Hồng, trưởng khoa bệnh phổi nghề nghiệp, Bệnh viện Phổi Trung ương phân tích.
Khẩu trang thông thường của mình, khẩu trang y tế là nó có 3 lớp. Trong khẩu trang thì có một ngoài cùng là lớp vải thô, ngăn cản những hạt bụi lớn. Lớp tiếp theo là lớp than hoạt. Mục đích là để trung hòa các độc tính, lý hóa. Đó là lý do mà mình đeo khẩu trang mà mình chỉ đeo được một lần, sau đó bỏ đi. Bởi vì cái than hoạt tính nó chỉ một lượng rất là nhỏ thôi. Khi bắt đầu nó hấp thụ trung hòa rồi thì nó sẽ không có tác dụng khử độc nữa, thì mình phải thay bằng cách khác.
Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế, trưởng tiểu ban điều trị Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết, hiện nay Tập đoàn Dệt may Việt Nam đã sản xuất được các loại khẩu trang vải dệt kim và dệt thoi chất lượng cao, có thể tái sử dụng nhiều lần với công suất lên đến hàng chục triệu chiếc mỗi tháng. Vì thế người dân nên lựa chọn loại khẩu trang này và nhường lại khẩu trang y tế cho các y bác sĩ.
Khẩu trang vải 3 lớp, 4 lớp với đầy đủ các cái lớp có thể ngăn ngừa được giọt bắn, có thể kháng khuẩn, cho nên người dân hoàn toàn yên tâm có thể sử dụng các cái khẩu trang vải mà có đạt tiêu chuẩn. Còn đối với khẩu trang y tế thì chúng tôi cũng nghĩ là bà con thì nên nhường những khẩu trang y tế cho những người nhân viên y tế trong cái công tác tiếp xúc, cách ly, thu dung, điều trị cho người bệnh thì nó an toàn cho nhân viên y tế hơn. Và chính sự an toàn cho nhân viên y tế thì sẽ giúp cho đảm bảo cho cái an toàn của cộng đồng.
Thưa quý vị, để đảm bảo hiệu quả phòng chống dịch COVID-19, Bộ Y tế khuyến cáo.
Những trường hợp sau đây cần đeo khẩu trang y tế. Cán bộ y tế trực tiếp tiếp xúc, chăm sóc, điều trị người mắc bệnh, nghi ngờ mắc bệnh hoặc có tiếp xúc với mẫu, bệnh phẩm, bệnh truyền nhiễm.
Người chăm sóc hoặc có tiếp xúc gần với người mắc bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh, bệnh nhân mắc bệnh đường hô hấp.
Người mắc bệnh, nghi ngờ mắc bệnh hoặc có các triệu chứng mắc bệnh đường hô hấp như là sốt, ho, khó thở, chảy nước mũi.
Tất cả những người khi đến cơ sở y tế.
Người khỏe mạnh, không có các triệu chứng bệnh về đường hô hấp như sốt, ho, khó thở, chảy nước mũi thì chỉ nên sử dụng khẩu trang vải.
Khi đeo khẩu trang, chúng ta cần lưu ý hạn chế chạm tay vào mặt trước khẩu trang. Khi tháo khẩu trang, chỉ nên cầm vào phần dây đeo qua tai. Sau khi tháo khẩu trang, mọi người cần rửa tay bằng xà phòng và nước sạch hoặc trà tay bằng nước rửa tay có cồn.
Ngày 30 tháng 7, Hội Khuyến học thành phố Thái Nguyên tổng kết 5 năm thực hiện quyết định 281 của Thủ tướng Chính phủ, biểu dương các mô hình học tập tiêu biểu giai đoạn 2016-2020 và chương trình Thắp sáng niềm tin tiếp sức em đến trường. 5 năm qua, phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng theo tinh thần quyết định số 281 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn thành phố đã có nhiều kết quả nổi bật. Đến nay, toàn thành phố đã có trên 74.000 gia đình học tập, 45 dòng họ học tập, 672 cộng đồng học tập, 125 đơn vị học tập. Trong 5 năm qua, các cấp hội cơ sở đã phát động phong trào xây dựng quỹ khuyến học gia đình và quỹ khuyến học ở phường xã với tổng số tiền vận động đạt 8,3 tỷ đồng. Về các mô hình học tập tiêu biểu, 5 năm qua, thành phố đã có trên 97% gia đình đạt gia đình học tập, trong đó có 31 gia đình được công nhận là gia đình học tập tiêu biểu cấp thành phố. 3 trên 45 dòng họ đạt danh hiệu dòng họ tiêu biểu cấp thành phố. 672 tổ dân phố, xóm đạt cộng đồng học tập. 24 đơn vị được suy tôn là đơn vị học tập tiêu biểu cấp thành phố. Chương trình Thắp sáng niềm tin, tiếp sức em đến trường, Hội khuyến học các phường xã đã trao 5.600 suất học bổng cho học sinh nghèo có giá trị trên 1 tỷ đồng. Hội khuyến học thành phố đã vận động các tổ chức chính trị, đoàn thể, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân tặng học bổng cho trên 400 lượt học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập với giá trị trên 200 triệu đồng. Năm 2020, Hội đã trao trên 100 suất học bổng cho các em học sinh nghèo có thành tích trong học tập. Tại hội nghị, Ủy ban Nhân dân thành phố và Hội khuyến học thành phố đã khen thưởng cho nhiều tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác khuyến học, khuyến tài. Hội khuyến học thành phố trao 74 suất học bổng trị giá 500.000 đồng một suất cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ngoài ra, các tổ chức đoàn thể và các nhà hảo tâm cũng tặng nhiều phần quà hỗ trợ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn chuẩn bị bước vào năm học mới 2020-2021. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của trung tâm tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Thưa quý vị và các bạn, theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, một trong các điều kiện để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới của lớp 1 bao gồm lựa chọn 2 giáo viên cốt cán ở địa phương để đào tạo trước, sĩ số lớp là 35 học sinh và học sinh phải được học 2 buổi trên ngày.
Năm học này, theo kế hoạch, trường tiểu học Trương Vương có 6 lớp 1 với 210 học sinh. Tuy nhiên, do nhu cầu vào học tại nhà trường luôn tăng cao bởi việc tăng dân số cơ học trên địa bàn, nên nhà trường đã chủ động báo cáo với Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố có giải pháp chủ động bố trí thêm một lớp 1 so với kế hoạch được duyệt. Sở dĩ có thể chủ động bố trí thêm phòng học là nhà trường còn một phòng học trống do mới được đầu tư xây dựng thêm một dãy nhà 2 tầng mới với 6 phòng học. Bên cạnh việc bố trí cơ sở vật chất, nhà trường còn bố trí đội ngũ giáo viên bằng cách tăng cường thêm giáo viên tham gia tập huấn chương trình giáo dục phổ thông mới 2018. Thầy giáo Dương Duy Hưng, hiệu trưởng nhà trường cho biết, về công tác chuẩn bị cho việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới dành cho khối 1 năm học 2020-2021.
Thời điểm này, trường tiểu học Trương Vương đã cơ bản chuẩn bị xong những cái điều kiện cho năm học 2020-2021. Trong đó chú trọng về vấn đề tuyển sinh lớp 1 cho năm tới. Theo kế hoạch thì trường được duyệt thì tuyển sinh 6 lớp với 210 học sinh. Qua rà soát đến thời điểm này thì nhà trường cũng đã có những phương án mới, đó là chuẩn bị dự phòng thêm một phòng học nữa nếu số lượng học sinh có tăng lên. Số học sinh tăng lên là trên cơ sở nhà trường tính toán, đó là do một số cái hộ dân di cư đến địa bàn phường sinh sống. Cái thứ hai, một bộ phận người dân kinh doanh tại chợ thì họ cũng chuyển cho con em đến để tạm trú nơi này, tiện cho quá trình vừa sinh sống, kinh doanh buôn bán cũng như là đi học. Về đội ngũ thì nhà trường cũng đã cử cái đội ngũ giáo viên tham gia tập huấn theo ngành, theo sở. Và trong đầu tháng 8 khi kế hoạch trở lại thì nhà trường sẽ tập huấn cho đại trà 125 số giáo viên của trường. Số giáo viên để chuẩn bị cho năm lớp 1 năm tới thì nhà trường cũng dự phòng thêm số lượng giáo viên để tập huấn cốt cán tại phòng và tại sở. Nên trong cái phương án nếu mà tăng số lớp, ví dụ như tăng thêm một lớp thì vẫn có đủ số phòng học, số giáo viên. Tuy nhiên ở đây tăng không phải là nhà trường nhận thêm học sinh địa bàn trái tuyến, mà chỉ nhận học sinh trên địa bàn phường với hộ khẩu thường trú và hộ khẩu tạm trú tại phường. Các công tác khác thì trường cũng đã chuẩn bị chu đáo.
Với trường tiểu học Phú Xá, điều nhà trường lo ngại nhất là việc bố trí lớp học theo chương trình giáo dục phổ thông mới sẽ thiếu thốn về cơ sở vật chất là các trang thiết bị dạy học đáp ứng với chương trình giáo dục phổ thông mới. Bởi theo chương trình giáo dục phổ thông mới thì sẽ có nhiều nội dung môn học cần đến nhiều dụng cụ trực quan cũng như các trang thiết bị để bổ trợ cho việc dạy và học được hiệu quả. Trước thực trạng trên, nhà trường đã ưu tiên bố trí phần lớn kinh phí được giao và cân đối các nguồn chi thường xuyên để tăng cường việc bố trí thêm các thiết bị dạy học phục vụ cho công tác dạy học của khối 1 theo chương trình phổ thông mới. Nói về việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới ở đơn vị mình, cô giáo Nguyễn Thị Huyền, hiệu trưởng nhà trường cho biết.
Đến thời điểm này, nhà trường chúng tôi đã chuẩn bị rất là tốt cho công tác tuyển sinh của năm học 2020-2021. Với nhà trường chúng tôi thì năm nay chúng tôi tuyển tổng số học sinh là 280 em, tương ứng với 38 lớp, là 35 học sinh trên một lớp, đảm bảo theo đúng yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông 2018. Đến thời điểm này thì chúng tôi đã chuẩn bị tương đối về cơ sở vật chất. Tất cả các em đều có đủ phòng học với trang thiết bị để phục vụ cho cái việc giảng dạy và học. Tuy nhiên thì cái phần trang thiết bị để phục vụ cho chương trình giáo dục phổ thông 2018 tương đối nhiều và chúng tôi phải mua sắm từ đầu. Chính vì thế mà chúng tôi cũng rất là mong muốn cấp trên có kế hoạch giúp chúng tôi có thể tạo điều kiện tăng cường cơ sở vật chất cho các nhà trường để chúng tôi đảm bảo đầy đủ trang thiết bị cho các thầy cô cũng như là các em học sinh chuẩn bị cho chương trình giáo dục phổ thông 2018 được diễn ra một cách thành công.
Có một thực tế là với những trường tiểu học có đủ quỹ đất để được xây mới thêm phòng học, thì việc bố trí phòng học đảm bảo chương trình giáo dục phổ thông mới không ảnh hưởng đến hoạt động học tập chung của các khối lớp còn lại. Tuy nhiên, với một số trường ở trung tâm thành phố, do quỹ đất hạn hẹp, học sinh trên địa bàn đông, thì việc giải bài toán về sĩ số lớp cũng như bố trí phòng học đảm bảo đúng quy định của chương trình giáo dục phổ thông mới không phải dễ dàng. Theo phản ánh của các trường tiểu học trên địa bàn, thì số học sinh vào lớp 1 hàng năm luôn tăng do cả nguyên nhân khách quan và chủ quan, nên các nhà trường đều rất vất vả cho việc bố trí lớp để đón học sinh lớp 1. Trường tiểu học Đội Cấn là một ví dụ điển hình. Năm học 2020-2021, nhà trường có gần 2.000 học sinh với 43 lớp học, trong đó lớp 1 dự kiến là 12 lớp với 420 học sinh. Thực tế cơ sở vật chất chỉ đáp ứng được 8 phòng học. Để khắc phục tình trạng quá tải, nhà trường đã phải mượn tạm nhà văn hóa tổ 11 phường Hoàng Văn Thụ làm phòng học. Bên cạnh đó, nhà trường còn trưng dụng toàn bộ không gian nhà để xe, kho, phòng làm việc hội đồng để làm phòng học cho học sinh. Mặt khác, đối với học sinh lớp 4, lớp 5, nhà trường sẽ không tổ chức học bán trú, nên khối 4 sẽ được bố trí học vào buổi sáng và khối 5 học buổi chiều. Đây cũng là giải pháp đã và đang được nhiều nhà trường tiểu học sử dụng để giải bài toán thiếu phòng học. Tuy còn một số khó khăn bất cập trong quá trình thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới năm học 2020-2021, nhưng theo ông Lê Xuân Hải, Phó trưởng phòng giáo dục và đào tạo thành phố, thì ngành giáo dục đào tạo thành phố đã chủ động thực hiện mọi giải pháp tốt nhất nhằm đáp ứng cơ bản cho chương trình giáo dục phổ thông mới dành cho khối lớp 1. Phòng cũng chỉ đạo, giám sát và kiểm tra thường xuyên công tác chuẩn bị cho việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới, đồng thời tiếp tục có những đề xuất, tham mưu với cấp trên và với Ủy ban Nhân dân thành phố để đảm bảo cho việc triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới với lớp 1 mang lại hiệu quả tốt nhất.
Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, tin mưa lớn và cảnh báo lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Hiện nay, giải hội tụ nhiệt đới nối với áp thấp nhiệt đới trên khu vực Bắc Biển Đông có vị trí tâm lúc 13 giờ ở khoảng 17,2 độ Vĩ Bắc, 112,5 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển quần đảo Hoàng Sa. Do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới kết hợp với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, nên đêm nay và sáng ngày mai, các khu vực trong tỉnh có mưa rào và dông vài nơi. Từ chiều mai đến ngày 5 tháng 8 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa phổ biến từ 200-300mm một đợt, có nơi trên 350mm một đợt. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Dự báo thời tiết đêm 31 tháng 7, ngày 1 tháng 8 năm 2020. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm không mưa, chiều tới mai có mưa rào và dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây, nhiều mây có mưa rào và dông rải rác, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, chiều mai có mưa vừa, mưa to, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Đông, nhiều mây có mưa rào và dông rải rác, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%.
Mục thông tin quảng cáo.
Tổ chức Plan Quốc tế tại Việt Nam đang hỗ trợ triển khai dự án cải thiện an toàn giao thông cho trẻ em khu vực trường học tại thành phố Thái Nguyên, trong đó có hoạt động cải tạo hạ tầng giao thông tại khu vực trường tiểu học và trung học cơ sở Sơn Cẩm 1, xã Sơn Cẩm. Các đơn vị cá nhân có đủ tư cách pháp nhân quan tâm tới dự án này đề nghị liên hệ tại địa chỉ số nhà 122 đường Cách mạng tháng 8, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, điện thoại 0982 404 023 gặp anh Nguyễn Văn Ngọc. Email ngoc.nguyenvan@planinternational.org. Để được cung cấp các thông tin, thủ tục cần thiết, thời gian liên hệ muộn nhất 17 giờ ngày 31 tháng 7 năm 2020. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín Sacombank trân trọng cảm ơn quý khách hàng đã tin tưởng và đồng hành cùng Sacombank trong suốt thời gian qua. Từ ngày 3 tháng 8 năm 2020, Sacombank chi nhánh Thái Nguyên chính thức di rời trụ sở đến địa chỉ mới, số 3D Minh Cầu, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Nhân dịp khánh thành trụ sở mới, Sacombank Thái Nguyên triển khai chương trình khuyến mãi dành cho các khách hàng gửi tiết kiệm, khách hàng vay vốn và chuyển tiền với nhiều ưu đãi và quà tặng hấp dẫn. Sacombank chi nhánh Thái Nguyên thực hiện tất cả các dịch vụ ngân hàng như huy động vốn bằng tiền đồng, ngoại tệ của các tổ chức và cá nhân dưới các hình thức tiền gửi có kỳ hạn, không kỳ hạn, chứng chỉ tiền gửi, cấp tín dụng với nhiều hình thức đa dạng nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn của khách hàng, bảo lãnh, dịch vụ chuyển tiền nhanh trong nước, nước ngoài và các dịch vụ ngân hàng khác trong khuôn khổ được phép hoạt động của ngân hàng. Sacombank hân hạnh phục vụ quý khách.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!